Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 1 tháng 3 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Vàng trong nước và thế giới chỉ chênh nhau 100.000 đồng một lượng. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là kỳ 2 của phóng sự. Nhiều doanh nghiệp vẫn chây ì giảm giá cước. Phần cuối là bài viết Chủ động phòng cháy chữa cháy tại các ngân hàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 trở về trước, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới luôn được duy trì ở mức vài triệu đồng một lượng, có thời điểm cao lên tới 4,7 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu của năm mới 2016 và đến thời điểm này, mức chênh đang được thu hẹp chỉ còn vài trăm ngàn đồng một lượng. Mở cửa phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng ngày 4 tháng 3, vàng SJC tại Thái Nguyên được niêm yết bán ra là 33,5 triệu đồng một lượng, mua vào 33,2 triệu đồng một lượng. Tuần này, hai loại vàng tròn trong nước cũng đã leo lên ngưỡng 33 triệu đồng một lượng và đang dần thu hẹp khoảng cách chênh lệch với vàng SJC chỉ còn 500.000 đồng một lượng. Đây là khoảng cách rất ngắn mà đã lâu rồi người dân mới thấy. Bởi vậy mà theo ghi nhận của nhiều tiệm vàng trong tuần qua, lượng người dân đến đổi từ vàng tròn sang vàng miếng khá đông. Đối với thị trường vàng thế giới, do giá vàng thế giới quay đầu giảm nên khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục được thu hẹp tới mức thấp nhất trong vòng nhiều năm qua, chỉ còn 100.000 đồng một lượng, giảm trên 3 triệu đồng một lượng so với hồi sau Tết và giảm 600.000 đồng một lượng so với tuần trước.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước, chúng tôi đã phản ánh tới quý vị và các bạn những động thái tích cực của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe taxi ngay sau khi giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm về mức thấp nhất trong vòng 7 năm qua. Vậy đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe khách thì sao? Họ đã có những động thái như thế nào? Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm ngày hôm nay do phóng viên Minh Tâm thực hiện sẽ tiếp tục phản ánh tới quý vị.
Liên quan đến vấn đề giảm giá cước vận tải, ngày 1 tháng 3 năm 2016, Sở Tài chính Thái Nguyên đã có văn bản số 481 gửi các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh về việc điều chỉnh giảm giá cước vận tải. Theo đó, các doanh nghiệp phải xây dựng phương án giá tại thời điểm hiện nay và so sánh mức tăng. Thời điểm trước liền kề đã kê khai. Phân tích chi tiết mức tăng giảm các yếu tố cấu thành, nhất là chi phí nhiên liệu. Cũng liên quan đến việc giảm giá cước vận tải, Phòng Kế hoạch Điều độ Bến xe khách Thái Nguyên cho biết, kể từ khi Liên Bộ Tài chính Công Thương có quyết định điều chỉnh giá xăng, đơn vị mới chỉ nhận được thông báo giảm giá cước của 16 trên 112 doanh nghiệp với mức giảm chỉ từ 2,8 đến 6,7%. Trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp vận tải Thái Nguyên là Công ty Cổ phần Vận tải và Du lịch Phong Dung, Doanh nghiệp Tư nhân Mạnh Hà và Doanh nghiệp Tư nhân Thường Lan thông báo giảm giá cước ở 24 tuyến với mức giảm từ 2,8 đến 4,1%. Thực mục sở thị tại bến xe khách Thái Nguyên về công tác này nhận thấy một số doanh nghiệp vận tải của Thái Nguyên như Khánh Thịnh, Hợp tác xã Vận tải Chùa Hang, tuyến xe chạy Thái Nguyên Hà Nội vẫn ở mức giá 50.000 đồng một lượt. Đây là mức giá được các doanh nghiệp thực hiện từ tháng 6 năm 2015. Đều là sinh viên thường xuyên phải di chuyển bằng xe khách, bạn Ma Thị Tiêu, sinh viên Trường Đại học Khoa học và Nguyễn Mỹ Linh, sinh viên khoa ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên bày tỏ.
Tôi thấy cái giá cước trên xe khách thì không thay đổi so với giá xăng dầu gì cả. Giá xăng dầu giảm nhưng mà tiền giá xe vẫn giữ nguyên. Từ Thái Nguyên về Tuyên Quang thì là giá xe vẫn là 50.000, nhưng tôi về Lâm Bình tôi thì là từ 100.000. Bây giờ nó vẫn ở giữ nguyên mức là 100.000.
Giá cước vận tải thì em thấy vẫn như năm ngoái, không điều chỉnh gì. Em đi học năm nhất là giá vé là 35.000 và đến bây giờ vẫn là 35.000. Em mong giảm giá vé.
Trên tổng số 16 doanh nghiệp thông báo giảm giá cước, có tới 13 doanh nghiệp ngoại tỉnh. Ông Hồ Quang Năm, nhân viên phục vụ xe chạy tuyến Thái Nguyên Mỹ Đình thuộc Công ty Vận tải và Du lịch Trường Đạt Hà Nội cho biết.
Sau khi xăng dầu giảm giá ấy, thì giá vé của công ty đang là 50 thì là giảm xuống còn 48. Đến đợt Tết vừa rồi thì lại thấy là giảm một lần nữa, chúng còn 47. Chúng tôi thì cứ niêm yết giá vé ở trên xe này và niêm yết giá vé ở cửa xe trước khi khách lên để khách nhìn theo giá vé đấy là khách trả.
Còn anh Vũ Huy Thanh, nhân viên thu vé nhà xe Trung Dũng chạy tuyến Hải Phòng Thái Nguyên nói:
Tôi là nhân viên phục vụ trên xe, tôi có được doanh nghiệp là truyền đạt giảm giá cước là trước là 115 mà bây giờ là giảm đi 5.000. Còn 110.000, và thực hiện từ ngày 12 tháng 3 năm 2016.
Được biết, trong kinh doanh vận tải hành khách, giá xăng dầu chỉ chiếm từ 20 đến 30% trong tổng doanh thu của doanh nghiệp. Nhưng việc thực hiện các văn bản yêu cầu về điều chỉnh giá cước vận tải của các bộ, ngành liên quan chưa được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, còn trông chờ ỷ lại. Nếu có giảm thì mức giảm rất thấp, không đáng kể. Họ luôn đưa ra lý do là do thủ tục điều chỉnh giảm giá cước phức tạp, tốn kém, nhiều công đoạn hay phải chờ các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, có một thực tế là khi giá xăng tăng, ngay lập tức các doanh nghiệp có thể điều chỉnh tăng giá mà chưa được các cơ quan chức năng thẩm định phê duyệt. Do đó, để việc điều chỉnh giá cước vận tải khi giá xăng được điều chỉnh về mức thấp nhất được thực hiện một cách nghiêm túc, thì các cơ quan chức năng phải có sự can thiệp sớm và xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện hay cố tình không thực hiện. Mặt khác, các doanh nghiệp vận tải cần nêu cao ý thức trách nhiệm của người kinh doanh vì lợi ích chung của hành khách và của toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ngân hàng cầu nối giữa cung và cầu về vốn và là nơi thúc đẩy quá trình tập trung, điều hòa vốn trong nền kinh tế. Bởi vậy, việc đảm bảo an ninh, an toàn trên mọi phương diện luôn là mối quan tâm hàng đầu, trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy. Cũng chính vì vậy mà công tác này càng phải được chú trọng từ khâu trang bị đến việc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên là chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, một ngân hàng thương mại hàng đầu với 100% vốn nhà nước. Nhiều năm qua, hoạt động kinh doanh luôn có bước tăng trưởng ổn định, bền vững. Song song phát triển các sản phẩm dịch vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm, đơn vị luôn coi công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ trọng tâm. Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy như xây dựng bể nước ngầm và tách nước, họng nước, máy bơm cứu hỏa, bình bọt chữa cháy theo quy định. Hệ thống nguồn điện của đơn vị được quản lý tốt, hệ thống chống sét, báo cháy tự động được trang bị đồng bộ. Đặc biệt, đơn vị đã kiện toàn ban chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, thành lập đội phòng cháy chữa cháy, có phương án chữa cháy và phương án luyện tập về phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô biên chế của chi nhánh. Năm 2015, đơn vị đầu tư trên 760 triệu đồng để đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác này. Hàng năm, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đều phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên mở lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy. Sau khóa học, những học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ theo quy định. Bên cạnh việc đầu tư về nguồn lực vật lực, Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thường xuyên phối hợp với Công an phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm tra định kỳ, đảm bảo đủ các điều kiện cho công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định. Cũng liên quan đến công tác này, ông Nguyễn Đình Chi, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho hay, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên chú trọng, từ việc chỉ đạo, phổ biến, quán triệt đến nâng cao ý thức trách nhiệm cũng như nghiệp vụ cho các thành viên đội phòng cháy chữa cháy và cán bộ nhân viên. Chi nhánh đã thành lập ban chỉ đạo và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở gồm 22 thành viên, xây dựng 2 bể nước chữa cháy, mỗi bể có dung tích 120 mét khối, trang bị 2 máy bơm nước, 11 họng nước chữa cháy, 50 bình bột chữa cháy, v.v. Đặc biệt, năm 2015, đơn vị đã đầu tư lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động mới trị giá 1 tỷ đồng và được bảo dưỡng định kỳ. Hệ thống báo cháy hoạt động tốt, các đầu báo có độ nhạy cao, các bình chữa cháy đảm bảo chất lượng, v.v.
Đối với Ngân hàng Nhà nước ấy, thì cái công tác phòng cháy chữa cháy là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Có thể con là một trong những mình xác định là một cái nhiệm vụ rất quan trọng bởi vì nó liên quan đến vấn đề mà an toàn về tài sản. Mà tài sản này là tài sản của cả hệ thống ngân hàng, nó liên quan đến cái kho tàng bảo quản tiền của quốc gia. Do vậy công tác phòng cháy chữa cháy của Ngân hàng nước luôn luôn được đặt lên vấn đề là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Năm 2015 thì Ngân hàng nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cũng đã xây dựng, cải tạo, xây dựng một cái kho mới, đồng thời cải tạo cái kho cũ, hiện tại là có 2 kho. Thì 2 kho này đều được thiết kế trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn kho tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được phê duyệt bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thống đốc phê duyệt. Do vậy tất cả mọi tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đều được theo cái chuẩn của kho tiền nhà nước.
Đại diện cho hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần, ông Hoàng Anh Đức, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank Thái Nguyên cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm từ việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến tổ chức kiểm tra định kỳ, các phương tiện chữa cháy được trang bị khá đầy đủ, có sổ theo dõi. Các đơn vị đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, trang bị nhiều bình chữa cháy các loại, có bể nước, máy bơm và các họng nước chữa cháy vách tường cùng hệ thống lăng, vòi chữa cháy, v.v. Theo những biên bản kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên cho thấy, các đơn vị đã thực hiện khá tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, nhưng vẫn còn một số hạn chế thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy. Chẳng hạn như tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, năm 2015, đội phòng cháy chữa cháy của đơn vị này chưa được kiện toàn tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy chưa được thực hiện theo quy định. Đơn vị chưa có sổ theo dõi phương tiện phòng cháy chữa cháy, chưa có biên bản tự kiểm tra hàng tháng của người đứng đầu cơ sở hoặc người được giao phụ trách về công tác này theo quy định, chưa có sổ theo dõi, tuyên truyền, huấn luyện và cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Một số họng nước chữa cháy còn thiếu lăng, vòi hoặc có nhưng đã bị hỏng, kính vỡ. Chi nhánh có 2 máy bơm nhưng một chiếc đã hỏng. Bên cạnh đó, trụ sở cơ quan được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1988. Hệ thống điện có nhiều phát sinh so với thiết kế ban đầu nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Còn tại Agribank Thái Nguyên thì năm 2015, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở chưa được tập huấn nghiệp vụ. Cùng với đó là những khó khăn như cán bộ theo dõi về công tác phòng cháy chữa cháy, chủ yếu là kiêm nghiệm, thiếu kinh nghiệm, công tác tự kiểm tra còn ít, v.v. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.